cảnh giới của bậc A-la-hán chứng đạo. Trong phẩm tựa, phẩm thứ nhất của Kinh Pháp Hoa có chép rằng, A-la-hán chư lậu dĩ tận, vô phục phiền não, đãi đắc kỷ lợi, tận chư hữu kết, tâm đắc tự tại. Nghĩa là, bậc A-la-hán đã hết các lậu, không còn phiền não, đạt tới chỗ lợi mình, hết mọi hữu kết, tâm được tự tại. Đó là cảnh giới của bậc A-la-hán chứng đạo. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược ý nghĩa của đoạn văn trên. Chư lậu dĩ tận, nghĩa là đã hết các lậu. Chư lậu ở đây bao gồm sự nói nhiều, nghe nhiều, nhìn hình sắc nhiều, khởi vọng tưởng nhiều. Thế nào là bất lậu hoặc không lậu? Nói một cách vắn tắt thì bất lậu tức là phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Nghĩa là trái với lễ giáo thì đừng nhìn, trái với lễ giáo thì đừng nghe, trái với lễ giáo thì đừng nói, trái với lễ giáo thì đừng làm. Ở đây lễ tức là quy củ, phép tắc, mà quy củ phép tắc thì cũng chính là giới luật. Nếu các bạn không nhìn những gì trái với lễ nghĩa, thì căn mắt của các bạn được thanh tịnh. Không nghe những gì trái với lễ nghĩa, thì căn tai của các bạn được thanh tịnh. Không nói những lời trái ngược với lễ nghĩa, thì căn lưỡi của các bạn được thanh tịnh. Không làm những điều trái ngược với lễ nghĩa, thì căn thân của các bạn được thanh tịnh. Khi sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh thì không còn lậu nữa. Có lậu thì cũng giống như chiếc bình đựng nước có một lỗ làm cho nước trong bình chảy ra ngoài, khiến bình vĩnh viễn không thể nào chứa đầy nước được. Đối với việc tu đạo, lậu chính là phiền não và tánh nóng nảy sân hận. Nếu các bạn tu được một chút công đức mà lại bị lửa vô minh đốt sạch thì các bạn vĩnh viễn không thành đạo quả. Mọi người cần phải lưu ý điểm này và phải tu hành một cách thận trọng. Ngoài thì như bất động, trong thì không có dục niệm. Đó là trạng thái không còn lậu. Nếu bề ngoài tuy là bất động nhưng bên trong vẫn còn bị động, như thế tức là vẫn còn lậu. Nói cách khác, nếu còn ý tưởng về dục niệm, còn hành động theo dục vọng là còn lậu. Nếu không còn là vô lậu. Tu đạo tức là tu vô lậu, là tu tập công phu, phản bổn hoàn nguyên, trở về với bản thể trong sạch lúc ban đầu. Các bậc Đại A-la-hán đã lọc sạch hết những thứ cặn bã, chỉ còn lại tinh hoa mà thôi, do đó mới nói là các ngài đã hoàn toàn không còn các lậu nữa. Vô phục phiền não, nghĩa là không còn phiền não. Bậc A-la-hán thì không còn phiền não nữa. Làm thế nào để hết phiền não? Phương pháp rất đơn giản, đó chính là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Bậc A-la-hán chính nhờ làm được như thế nên hết sạch các lậu và không còn phiền não nữa. Đãi đắc kỷ lợi, nghĩa là đạt tới chỗ lợi mình. Bậc A-la-hán đã đạt được sự lợi ích của thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, nghĩa là lấy niềm vui trong thiền định làm thức ăn và tràn đầy sự an lạc nơi Phật Pháp. Các ngài cũng đều đạt được vô tranh tam muội, dứt hẳn tâm thích hơn thua. Có bài kệ rằng, tranh thị thắng phụ tâm, giữ đạo tương vi bội, tiện sanh tứ tướng tâm, do hà đắc tam muội. Nghĩa là, tranh là tâm hơn thua, đi ngược lại với đạo, sanh ra bốn tướng tâm, làm sao được tam muội. Tận chư hữu kết, nghĩa là hết mọi hữu kết. Hữu là 25 cảnh hữu tình trong tam giới, kết là do phiền não mà kết tập sanh tử. Do có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, mà việc xuất ly tam giới của chúng ta bị chướng ngại. Nếu chúng ta có thể dẹp hết thói hư tật xấu, trừ sạch những phiền não đã kết tập lại với nhau và dứt hết mọi vấn đề trong tam hữu, tức là chúng ta đã hết mọi hữu kết, chấm dứt được phân đoạn sinh tử. Tâm đắc tự tại, nghĩa là tâm được tự tại. Vì sao được như vậy? Vì tâm được an lạc tự tại. Vì sao tâm được an vui tự tại? Là vì đã hết các lậu, không còn phiền não, đạt tới chỗ lợi mình, hết mọi hữu kết. các bậc đại A-la-hán đã đạt tới cảnh giới chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Nghĩa là các lậu đã hết, phạm hạnh đã thành, mọi việc đã xong, không còn đầu thai. Tâm của chúng ta là tha tại chứ không phải là tự tại. Tha tại có nghĩa là thân thì ở đây nhưng tâm lại không ở đây. Không nghĩ về Nam Triều thì cũng tới Bắc Quốc, không nhớ Đông Tây thì cũng mơ Nam Bắc, từ đầu đến cuối chẳng có lúc nào ngừng nghỉ cả. Những vọng tưởng lăng xăng ấy đã đuổi chủ nhà đi và để cho vị khách trần lao từ bên ngoài vào, nắm quyền làm chủ, cho nên tâm không tự tại. Tự tại tức là tâm không còn tạp niệm, tự tánh tỏa ánh sáng rực rỡ soi tỏ trời đất, thân tâm đầu thanh tịnh, thanh thản tự do. Đoạn kinh văn trên vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ, không được lãng quên. Nếu nghiên cứu phần kinh văn ấy cho tường tận, thấu đáo, tôi cam đoan rằng các bạn sẽ được liễu thoát sanh tử, chứng đắc được cảnh giới giống như các bậc A-la-hán vậy. Không chứng được quả vị A-la-hán thì tâm không thể tự tại được. Chỉ khi nào chứng được quả A-la-hán, đuổi được khách trần, dẹp bỏ được phiền não rồi, thì lúc ấy tâm mới tự tại vậy. Vì sao cần phải niệm Phật? Vì sao lúc bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Lúc bình thường chúng ta thường niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm chung. Thế thì tại sao không đợi đến lúc lâm chung rồi hãy niệm Phật? Tập quán là thói quen được huân tập qua nhiều ngày, nhiều tháng. Cho nên nếu bình thường các bạn không có tập quán niệm Phật thì đến lúc lâm chung các bạn sẽ không nhớ ra là mình cần phải niệm Phật. Do đó, lúc bình thường mình cần phải học niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ, đến lúc lâm chung mới không hoảng hốt, luống cuống, mà trái lại sẽ an nhiên vãng sanh thế giới cực lạc. Vì sao chúng ta cần phải vãng sanh về thế giới cực lạc? Là vì khi Đức Phật A-di-đà ở nhân địa tu hành làm thầy tỳ kheo, Ngài đã từng phát 48 đại nguyện mà trong đó có nói rằng, sau khi tôi thành Phật, nếu trong 10 phương có chúng sanh nào niệm A-di-đà Phật, danh hiệu của tôi, thì tôi nhất định sẽ tiếp dẫn người đó tới thế giới của tôi, và trong tương lai vị ấy sẽ được thành Phật. Ở thế giới của tôi, ai ai cũng đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể của họ hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm. Bởi Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện lớn như vậy, nên tất cả chúng sinh đều nên tu pháp môn niệm Phật, một pháp môn rất hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Trong kinh còn dạy, đời mặt pháp một ức người tu hành hiếm khi có được một người đắc đạo, suy có tu pháp môn niệm Phật là ai cũng được độ thoát. Ý nói rằng trong số một ức người tu hành hiếm hoi lắm mới có một người đắc đạo, chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giúp mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc và do đó được độ thoát. Đặc biệt là trong thời mạt pháp hiện tại, niệm Phật chính là pháp môn hợp với căn cơ của mọi người nhất. Song Âu Mỹ hiện nay không phải đang ở trong thời đại mạt pháp, mà có thể nói là đang ở vào thời đại chánh pháp. Vì sao nói Âu Mỹ đang ở vào thời đại chánh pháp? Vì Phật pháp vừa mới được truyền tới các nước ở phương Tây, và hiện đang vào lúc hưng thịnh. Do đó, hiện tại ở Mỹ Quốc có rất nhiều người rất thích tham thiền, tịnh tọa, đó cũng là biểu hiện của chánh pháp. Thời chánh pháp, ai cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Thời mạt pháp, mọi người cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Ở bất cứ thời đại nào, mình cũng có thể tu pháp môn này. Nếu như có người đối với các pháp môn khác không thể dụng công được, thì nên tu pháp niệm Phật. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ có nói rằng, hữu thiền hữu tịnh độ, do như đái giác hổ, nghĩa là có thiền có tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng. Những người vừa tham thiền và vừa niệm Phật thì giống như cọp mà mọc thêm sừng, oai thế vô cùng. Họ có thể hiện thế vi nhân sư, tương lai tác Phật tổ. Nghĩa là, đời này làm thầy mọi người, tương lai thành Phật, làm tổ. Do đó, Người chân chính tham thiền, tức là người chân chính niệm Phật. Người chân chính niệm Phật cũng chính là người chân chính tham thiền. Nói sâu một chút nữa, người chân chính trì giới chính là người chân chính tham thiền, và người chân chính tham thiền cũng là người chân chính trì giới. Thế thì, người chân chính giảng kinh thuyết pháp, tức là người thật sự vì giảng kinh mà giảng kinh, thì cũng là người chân chính tham thiền. Trong chứng đạo ca, Đại sư Vĩnh Gia có nói rằng, tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Nghĩa là, tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Vậy thì, người vừa biết tham thiền lại vừa biết giảng kinh là người thông suốt cả tông lẫn thuyết. Nói sâu một chút nữa, thì người chân chính trì chú, chân chính tu mật tông cũng là người chân chính tham thiền. Vì lẽ đó, tuy nói thiền, giáo, luật, mật, tịnh là năm pháp môn, nhưng nếu xét đến ngọn nguồn thì tất cả chỉ là một chứ không phải là sai khác. Nếu giảng sâu thêm chút nữa, thì ngay cả một cũng không còn, thì làm gì mà có năm được chứ? Người chân chính học Phật Pháp cần phải hiểu điểm này cho rõ ràng. Những kẻ có khuynh hướng phân chia tông phái thì cho rằng pháp môn niệm Phật cao nhất, còn tham thiền là không đúng. Cũng có người nói tham thiền là pháp cao nhất, còn niệm Phật là sai lầm. Những ai có quan niệm như thế đều là những người chưa hiểu rõ Phật Pháp. Phải biết rằng, nhất thiết giai thị Phật Pháp, giai bất khả đắc. Nghĩa là, tất cả đều là Phật Pháp, đều không thể chứng đắc. Đã không có pháp gì có thể chứng đắc được, hà tất phải chấp trước thêm những thứ không nên chấp trước. Đương không có chuyện lại tìm thêm chuyện, hoặc gây ra chuyện. Nếu các bạn thật sự hiểu rõ pháp thì không có pháp gì có thể chứng đắc được. Tuy nhiên, đối với những ai không hiểu Phật Pháp mà mình nói rằng cái gì cũng hoàn toàn không có cả thì họ sẽ thất vọng. Do đó, Đức Phật dạy quyền pháp để đưa về thực pháp và thuyết giảng quyền trí để dẫn về thực trí. Vậy thực trí là gì? Thực trí là một quy vô sở đắc trở về lại chỗ không chứng đắc. Thứ tướng chân thật không có hình tướng. Nhưng cũng chẳng có không có hình tướng, mới chính là trí huệ chân thật vậy. Con người có cần chọn đạo hiếu hay chăng? Hôm nay, chúng ta hãy nghiên cứu vấn đề này. Con người vì sao cần phải hiếu thảo với cha mẹ? Cần hiếu thảo với cha mẹ hay không cần hiếu thảo với cha mẹ? Vấn đề có hai cách giải thích. Đứng trên lập trường pháp xuất thế gian thì không cần thiết phải hiếu thảo với cha mẹ. Tôi tin rằng ai nghe tôi nói câu này cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì từ xưa tới nay chưa hề nghe qua lời này. Mình vẫn biết là người nào cũng cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Chưa hề nghe ai nói rằng không cần chọn đạo hiếu cả. Do đó, bạn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu căn cứ vào chân lý, thì mình có thể nói như vậy. Đứng trên lập trường pháp thế gian, đương nhiên chúng ta cần là phải làm tròn chữ hiếu. Pháp thế gian là mộc, bổn, thủy, nguyên. Do đó mình phải thận trung truy viễn, nghĩa là hết lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu với cha mẹ, cung kính sư trưởng là đạo lý của trời đất. Nhưng nếu căn cứ vào pháp xuất thế mà nói, chúng ta cần nỗ lực tu hành, dụng công học tập, phát đại tâm bồ đề, thì đó là trọn vẹn đại hiếu, không phải là tiểu hiếu. Làm sao giải thích câu này? Bởi vì khi mình tu hành được thành công, thì có thể siêu độ được 9 đời cha mẹ, khiến họ sanh lên cõi trời. Rằng, nhất tử thành Phật, cửu tổ thăng thiên, nghĩa là khi một người con thành Phật, thì 9 đời tổ tiên được sanh lên cõi trời, đó gọi là đại hiếu. Đạo hiếu có 4 thứ, 1 là đại hiếu, 2 là tiểu hiếu, 3 là viễn hiếu, 4 là cận hiếu. Thế nào là đại hiếu? Tức là báo đền ơn cha mẹ của mình trong nhiều đời về trước, báo đền ơn của sư trưởng. Thế nào là tiểu hiếu?